Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Oraxi or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish.
Bên cạnh những tín ngưỡng truyền thống như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, niềm tin vào Thiên Chúa cũng giữ một vai trò quan trọng trong sự thăng hoa tâm linh của người dân Âu Lạc, Việt Nam. Cộng đồng Công giáo tại Âu Lạc là một bộ phận của Giáo hội Công giáo Roma, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, sau cuộc viếng thăm Âu Lạc vào tháng 12 năm 2005, đã từng nhận xét: Giáo hội Công giáo Việt Nam là một giáo hội dồi dào sức sống và có được một chứng tích vững mạnh trong việc rao giảng tin mừng. Sự phát triển của Công giáo tại Âu Lạc được biểu hiện qua hệ thống nhà thờ, xây dựng quy mô trên cả nước từ Bắc vào Nam, với nhiều dấu ấn kiến trúc, lịch sử, mỹ thuật và văn hóa sâu sắc. Tính đến năm 2011 ở Âu Lạc, đã có 4 nhà thờ được sắc phong Vương Cung Thánh Đường cho những đóng góp lớn lao của các nhà thờ trong đời sống tâm linh ở các giáo phận. Đó là nhà thờ Đức Bà thuộc miền Nam, nhà thờ La Vang miền Trung, nhà thờ Phú Nhai và Sở Kiện tại miền Bắc. Ngoài ra, nhiều nhà thờ đã trở thành những công trình kiến trúc tuyệt mỹ. Như miền Bắc có nhà thờ đá Sapa, nhà thờ Phát Diệm, nơi giao thoa sâu sắc giữa niềm tin Kitô giáo và văn hóa của người Việt cổ. Miền Trung có nhà thờ Phủ Cam, nằm bên bờ sông Hương thơ mộng. Nhà thờ Cây Vông nguy nga tráng lệ. Miền Nam có nhà thờ Domaine de Mary, xinh đẹp nằm trên đồi thông của Đà Lạt mơ màng. Các ngôi thánh đường trang nghiêm là nơi tín đồ Công giáo tới để cầu nguyện và hướng tâm hồn đến chân, thiện, mỹ, phản ảnh ước muốn của con người tìm về miền thiên quốc huy hoàng bên trong. Sự hiện hữu của hơn 6.000 ngôi nhà thờ trên toàn quốc với gần 6 triệu tín đồ cho thấy người dân Âu Lạc trân quý tâm linh và một niềm vững tin vào Thượng Đế từ bi bác ái.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị nhà thờ Phát Diệm thuộc miền Bắc, Thánh Địa La Vang miền Trung và nhà thờ Đức Bà thuộc miền Nam.
Trần gian im tiếng đi mà cũng kính. Chúa con sinh ra trên máng cỏ hang lửa, tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa.
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cao Cung Lên, một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoài Đức và Nguyễn Khắc Xuyên qua phần trình bày của nam ca sĩ Tùng Lâm. Các hội viên Thuần Chay chúng tôi cùng thân hữu. Chúa Giêsu chết trên cây thập tự cho muôn người được sống cõi vinh quang. Cảm tạ Chúa, giáo dân thuộc giáo phận Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Âu Lạc đã tạo dựng một ngôi quần thể thánh đường đẹp diệu kỳ, nhà thờ lớn Phát Diệm. Nhà thờ Phát Diệm là quần thể kiến trúc do cha Phêrô Trần Lục chỉ đạo xây dựng từ năm 1875 cho tới 1899, bao gồm 10 công trình kiến trúc lớn nhỏ trên diện tích gần 28.000 m². Không gian tâm linh trang nghiêm, đẹp đẽ được mở ra với hồ nước rộng cùng tượng Chúa Giêsu làm vua đặt trên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Soi bóng bên ao hồ là phương đình oai nghiêm, sau khoảng sân giữa lát đá xanh, và lăng mộ cha Phêrô Trần Lục là nhà thờ lớn, nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Hai bên nhà thờ lớn có 4 nhà thờ nhỏ đối xứng nhau: nhà thờ Thánh Giuse, nhà thờ Thánh Phêrô, nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu, nhà thờ Thánh Rocco, hang Lộ Đức, núi Sọ, hang đá Bethlehem. Cùng nhà thờ Trái Tim Đức Mẹ nằm ở phía trên khuôn viên nhà thờ. Đến nhà thờ Phát Diệm, ta bắt gặp kết cấu của những ngôi nhà Âu Lạc truyền thống, cùng hình ảnh mái đình, mái chùa cổ kính giao hòa với kiến trúc Gothic thể hiện ở cửa vào
cửa ngang hai bên và các mái vòm cao rộng. Những hàng cây trà là của xứ Palestine được cách điệu tương tự như những dạng dừa, bụi chuối của Âu Lạc, hoặc các tượng thánh với trang phục kiểu Do Thái được cách điệu với mũ cánh chuồn. Hai chất liệu chính được sử dụng trong việc tạo dựng quần thể nhà thờ phát diệm là gỗ và đá. Gỗ dùng làm cột, kèo, làm cánh cửa. Hơn thế, gỗ còn dùng để trang trí nội thất. Dường như tất cả nghệ thuật chạm khắc gỗ dân gian với lịch sử hàng ngàn năm của người Âu Lạc đã hội tụ về đây. Khi xây dựng quần thể nhà thờ phát diệm, cha Phêrô Trần Lục đã lựa chọn chất liệu chính là đá, những tảng đá nguyên khối, nặng từ vài tấn tới vài chục ngàn tấn đã được đưa về đây. Đá tạo thành cổng cuốn, tháp cao, cung thánh đã thành cột kèo, tường vách. Đá hóa thành tùng, cúc, trúc, mai, thành sư tử, thành phượng hoàng. Đá kể lại cho muôn đời sau những sự tích được ghi trong thánh kinh. Nghệ thuật chế tác đá ở đây được giới chuyên môn đánh giá là đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc đá Âu Lạc. Chậm chậm bước chân trên những phiến đá âm thầm, những bậc đá lắng im để cảm nhận những lời yêu thương của Thiên Chúa. Quần thể nhà thờ phát diệm có ba công trình kiến trúc nổi bật là Phương Đình, nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi và nhà thờ Trái Tim Đức Mẹ. Phương Đình gây ấn tượng sâu sắc nhất về quần thể nhà thờ phát diệm, có tên gọi bằng tiếng Latin là Capella in Coena Domini, nghĩa là nhà nguyện trong ngày kỷ niệm tiệc ly của Chúa. Phương Đình có ba lối vào chính và hai lối phụ. Dọc theo lối vào có 10 bức phù điêu bằng đá chạm khắc chân dung các thánh. Bên dưới là các chấn song mang hình cây trúc, biểu tượng cho tính cách quân tử trong tư tưởng phương Đông. Tầng trên có 5 khối tháp. Tháp chính có đặt một chiếc trống khổng lồ, sử dụng vào những dịp có lễ trọng và rước kiệu. 4 tháp còn lại, mỗi tháp đặt tượng một vị thánh sử: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Tầng cao nhất của Phương Đình có treo một quả chuông nặng gần 2 tấn. Lời mời gọi thiêng liêng, hãy tìm đến thờ phượng Thiên Chúa ở nơi đây. Không mang thanh âm rộn rã lanh lảnh, mà ngân vọng bằng những hồi chuông khoan thai, âm trầm sâu lắng. Trung tâm của quần thể nhà thờ phát diệm là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Mặt tiền nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi được xây bằng đá hoa cương. Bên trên cửa vào có 3 tháp. Ở đỉnh tháp giữa là tượng 2 thiên thần trầu phục thánh giá và 2 thiên thần thổi loa. Bên dưới có đề 4 chữ Hán, thẩm phán tiền triệu, mang ý nghĩa điềm báo trước vào ngày phán xét cuối cùng. Trong 5 lối vào của mặt tiền nhà thờ có các thiên thần tay cầm bình nước phép. Phía trên có những dòng chữ Latin được lấy ý từ trong thánh kinh, tạm dịch: hãy xin để cửa mở cho anh em, hãy làm hòa với kẻ thù trước khi đến bàn thờ Chúa. Nhà thờ gồm có 6 hàng cột gỗ lim, tức là 52 cây cột. Trong đó, 2 hàng cột ở chính giữa gồm 16 cột là đồ sộ nhất. Tất cả có 9 vì kèo, nặng ước chừng 25 tấn, với nét chạm trổ càng gần cung thánh càng tinh tế uyển chuyển. Gian cung thánh nhà thờ chính tòa phát diệm nổi bật với bức phông vô cùng lộng lẫy. Ký giả người Pháp Yvon Sổ đã viết trên tạp chí Illustration, số phát hành ngày 9 tháng 11 năm 1929 như sau. Các ngài hãy ngắm cả bàn thờ chính đục nổi, chạm bóng và sơn son thép vàng chói lọi. Có lẽ khắp hoàn cầu không có nhà thờ nào có được nội thất rực rỡ như ở nhà thờ Phát Diệm. Trên cùng là hình Đức Mẹ trao tràng hạt mân côi cho Thánh Đa Minh. Xung quanh là các vị thiên thần, ở dưới là hình Đức Chúa Giêsu làm vua, xung quanh là 6 vị thánh tử đạo Âu Lạc. Bàn thờ đặt giữa gian cung thánh là cả một tác phẩm điêu khắc vô giá. Ba mặt đều chạm nổi những đóa hoa mân côi, hoa hồng, biểu tượng của Đức Mẹ. Cửa mái và cửa đi được chổ suốt hai bên gian cung thánh. 14 chặng đường thương khó Chúa Giêsu được tái hiện trên các bức phủ điêu bằng đá, các bức chạm vừa giàu tính ước lệ của nghệ thuật điêu khắc dân gian, vừa phần nào mang ảnh hưởng nghệ thuật tả thực phương Tây, đã thể hiện thành công cuộc khổ nạn của Chúa. Vào năm 1860, cha Trần Lục trải qua một cơn bạo bệnh. Cha khấn với Đức Mẹ, nếu được qua khỏi, cha sẽ dâng hiến Thánh Mẫu một đền thờ. Năm 1883, nhà thờ kính Trái Tim Đức Mẹ đã được xây dựng. Đặc điểm của nhà thờ này là chất liệu tạo dựng, trừ mái ngói và phần vòm nhà thờ, còn lại đều được làm từ đá nên còn được gọi là nhà thờ đá. Bàn thờ được đúc từ một khối đá nguyên vẹn. Hai mặt bên nhà thờ đều có dãy chấn song bằng đá nhằm lấy ánh sáng và thông thoáng cho nội thất. Ngoài ra còn có hai bức phủ điêu đá chạm lộng hai mặt ở gian đầu và gian cuối. Bức thứ nhất là hình sư tử cười, biểu tượng con Thiên Chúa. Bức thứ hai mang hình chim phượng hoàng oai vũ, hàm ý Thiên Chúa chăm sóc dân của người như chim phượng với đàn con. Nhà thờ Phát Diệm quả là một công trình kiến trúc lộng lẫy mà uy nghi, thanh cao mà gần gũi. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhà thờ Phát Diệm vẫn còn đó như sự vĩnh hằng của tình yêu Thiên Chúa, như hương hoa thiên đàng thơm ngát, tỏa lan, thấm sâu vào trái tim mỗi người.
Thờ kế tiếp mà chúng ta viếng thăm là Thánh Địa La Vang, tòa lạc tại tỉnh Quảng Trị, miền Trung Âu Lạc. Nhà thờ La Vang hoàn thành xây cất vào năm 1901 với Vương Đức Mẹ, Thánh Đường cùng nhiều công trình khác. Bên phải thánh đường, trước vương có một giếng thánh dùng lấy nước khi hành lễ rửa tội. Trên quảng trường chính của nhà thờ còn có 14 bức tường là những tác phẩm nghệ thuật biểu trưng cho Chúa và Đức Mẹ. Công trình nổi bật nơi đây là biểu tượng ba cây đa cao lớn, bên dưới là tượng Đức Mẹ, bế trên tay Chúa Hài Đồng. Các tín hữu tin rằng Đức Mẹ Maria hiện linh ở khu vực này vào cuối thế kỷ 18 và nhà thờ La Vang đầu tiên đã được xây dựng gần nơi ba cây đa, nơi Đức Mẹ hiện ra. Theo tư liệu Tòa Tổng Giám mục Huế năm 1998 dưới triều đại vua Cảnh Thịnh, do đào nàng, một số các tín đồ Thiên Chúa giáo đã phải lẩn trốn tại vùng núi La Vang, nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật. Các tín đồ thường tụ họp dưới gốc cây đa cổ thụ để cùng cầu nguyện và hỗ trợ lẫn nhau. Một hôm, trong lúc đang lần hạt, các tín hữu bỗng thấy một phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rồng, tay bế Chúa Hài Đồng. Họ nhận ra ngay là Đức Mẹ Maria. Mẹ bày tỏ lòng thương yêu và an ủi giáo dân, rồi dạy hái một loài lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống để chữa lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa, mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn mẹ tại chỗ này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Sau đó, Đức Mẹ còn thì hiện ra nhiều lần. Một điểm lạ khác đã xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2008 khi phái đoàn tòa thánh do Đức ông Pietro Parolin dẫn đầu đến viếng nhà thờ La Vang. Đúng vào lúc 9 giờ 40 sáng, cộng đoàn dân Chúa bỗng chỉ lên trời. Một vầng hào quang sáng ngời tỏa xuống lên đài Đức Mẹ La Vang. Nhiều người đã không cầm được nước mắt và quỳ xuống. Phái đoàn tòa thánh đã ngưng thánh lễ để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu. Sau câu nói của Đức ông Parolin, tôi tin rằng mẹ đang hiện diện với chúng ta. Vào tháng 8 năm 1961, nhà thờ La Vang được tòa thánh Vatican phong là tiểu vương cung thánh đường. Ngày nay, nhà thờ La Vang được xem là thánh địa và là nơi hành hương quan trọng của tín đồ Công giáo Âu Lạc. Cứ 3 năm, thánh địa La Vang lại tổ chức một lễ hội lớn gọi là Đại hội La Vang. Số giáo dân khắp nơi tụ về đây ước tính mỗi kỳ nửa triệu người.
Nhà thờ Đức Bà tại miền Nam được xem là ngôi thánh đường Thiên Chúa giáo lớn nhất và xưa nhất Âu Lạc. Nhà thờ được hoàn tất vào năm 1880, kiến trúc mô phỏng theo nhà thờ Đức Bà ở Ba Lê. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nhà thờ từ mái đến tường xây bằng loại gạch không phai sắt và không bám bụi rêu. Nhà thờ có hai tòa tháp chuông với tổng cộng 6 quả chuông phát ra 6 âm Son, La, Si, Do, Re, Mi. Riêng chuông Son được xem là một trong những quả chuông lớn nhất thế giới hiện nay. giữa hai gác chuông còn có chiếc đồng hồ chào đời từ năm 1877 đến nay vẫn đổ chuông rất chính xác. Chính điện nhà thờ có hai hàng cột chính gồm 12 cột tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Hành lang có nhiều khoang với các tượng thánh nhỏ làm bằng đá trắng khá tinh xảo. Trên tường được trang trí 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong thánh kinh. Bàn thờ chính bằng đá cẩm thạch quý được nâng lên bởi tượng 6 vị thiên thần. Mặt trước thánh đường là một công viên với 4 con đường giao nhau tạo thành hình thập tự giá. Ngay trung tâm công viên là bức tượng Đức Mẹ tay cầm quả địa cầu, ánh mắt từ ái nhìn lên trời như đang cầu nguyện cho Âu Lạc và cho thế giới hòa bình. Nhà thờ Đức Bà nổi tiếng với sự kiện Đức Mẹ khóc vào khoảng 2 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 2005. Theo lời thuật lại của một em bé ngồi nghỉ trưa gần đó, mặc dù không phải là người Công giáo, em rất thích ngắm gương mặt thanh thoát của vị phụ nữ đứng giữa quảng trường lồng gió. Chính em đã hồn nhiên phát hiện những dòng nước từ mắt chảy dài trên má và đọng lại nơi cằm của tượng Đức Mẹ. Tin này được loan truyền nhanh chóng, thế là hàng ngàn người đã đổ dồn về, thức suốt đêm để chứng kiến điềm lạ ấy. Việc xây cất nhà thờ Đức Bà ngay tại vị trí hiện nay cũng rất kỳ diệu. Nhiều giới thẩm quyền đã đề nghị xây những công trình khác nhau, trong số đó có giám mục Isidore Colombe xin được xây cất nơi thờ phượng. Cuối cùng, các bên đã đồng ý bắt thăm. Giám mục Colombe kêu gọi giáo dân cùng ăn chay, cầu nguyện và xin dâng mọi việc cho Đức Maria cao cả lo liệu. Đến ngày trọng đại, cả hai lần phái đoàn Công giáo đều trúng thăm. Thế là nhà thờ được xây lên tại đây. Tháng 12 năm 1959, nhà thờ Đức Bà được tòa thánh tôn phong lên hàng Vương cung Thánh đường. Từ đó, nhà thờ có tên gọi chính thức là Vương cung Thánh đường Đức Bà.
Xin cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu một số nhà thờ nổi tiếng tại Âu Lạc, Việt Nam. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin kính chào, tạm biệt. Thank you for watching today's program. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.